Bây giờ đó mình đặt phải một cái đinh mà nó chẳng đau gì hết, thì là nó nhiễm trùng rồi mà mình cũng chẳng đau gì hết, có khi mình cũng biết, nhưng mà nó mới đụng cái đinh cái là nó đau liền, thì cái đó mới báo hiệu để mình mới là đừng có đạp xuống tiếp cái chân xuống để cho nó lún sâu cái đinh vào trong chân mình. Cho nên cái đau đó là cái đau nó rất cần thiết để báo hiệu cho mình. Hay là mình ăn, mình ăn mà tới ngay một cái mức nó hơi no là bắt đầu khó chịu đó. Lúc mình mới đói thì mình ăn thấy ngon lắm, ăn hồi cái nó nhiều nhiều quá cái nó vô bắt đầu no là mình khó chịu. Nếu mình ăn quá một chút á là có thể là mình khó chịu mấy tiếng đồng hồ rồi. Thì cái đó cũng để báo hiệu để lần sau mình ăn ít lại. Cho nên cái đau đó là cái đau rất là tốt. Cái đau thứ hai là cái đau mà do cái quả mà mình tạo một cái nhân ở trước đây. Thí dụ như là bây giờ mình tham ăn bây giờ mình bị trúng thực, thế thì cái trúng thực đó là cái quả của cái việc mà mình tham ăn. Hay là bây giờ mình học thiếu chăm chỉ là thiếu chú tâm cho nên điểm thấp, thì cái đó là cái điểm thấp đó, cái kết quả của đau khổ đó là do cái quả của cái nhân trong quá khứ. Cái đau khổ này cũng là một cái điều rất là hay, bởi vì có nhờ cái đau khổ này mới là biết điều chỉnh lại cái nhân, tức là do cái quả đó mà mình biết cái nhân. Cho nên khi mà mình gặp cái đau khổ như vậy thì mình là sẽ điều chỉnh cái nhân xấu đó lại bằng cách là mình sẽ tạo ra cái nhân tốt hơn. Thí dụ như bây giờ một em học sinh là học thiếu cái chú tâm hay là thiếu sự siêng năng, cho nên là bây giờ điểm thấp, thì cái kết quả điểm thấp đó là báo hiệu để cho em là phải học hành siêng năng hơn, chú tâm hơn. Như vậy cái quả của cái nghiệp cũng là một cái sự báo hiệu để cho mình thấy ra cái nhân quả. Thường thường là mình sai lầm như thế này, mình làm một cái điều gì đó sai, bây giờ mình gặp một cái quả xấu thì mình lại muốn loại cái quả xấu đó đi. Làm sai á, làm xấu á, có khi làm xấu là thích thú lắm. Ví dụ như bây giờ một người đó là sân hận rồi thì gặp ai mà làm trái ý mình một cái là xông vào mà đánh người ta, đánh được người ta mà gục xuống là thấy thích lắm. Mình thấy trên đài mà hai võ sĩ đánh nhau mà một võ sĩ thì nằm là đo ván, còn võ sĩ kia thì đưa tay lên là mừng lắm. Đại khái vậy thì họ thấy sung sướng chứ đâu có thấy gì khổ gì lắm. Đánh người ta gục xuống cái là thấy sung sướng chứ đâu có khổ. Nhưng mà khi nào mình mới là gặp cái quả, nhờ gặp cái quả đó mới là thấy được cái khổ. Thấy được cái khổ rồi khi đó mình mới điều chỉnh được cái nhân. Cái khổ nó có một ý nghĩa của nó đó là để thức tịnh mình, để cho mình vượt qua được cái bản ngã tham sân si, cái vô minh ái dục. Trong đó nhất là cái đau khổ đó là để mà loại trừ tham ái. Không có đau khổ là không bao giờ mà loại trừ tham ái cả. Thí dụ như bây giờ mình ăn ngon quá, mình ăn nhiều mình thấy mình thích quá, ngon quá đi. Mà không, nó không dặn chẳng bệnh gì hết. Nó cứ mạnh khỏe như thường đó, mình cứ là càng ngày càng ăn nhiều càng nhiều thêm nữa. Nhưng mà nó phải có đau gan hay là đau bao tử rồi gì đó, rồi cái đó mình mới là biết mình mới dừng cái ăn nhiều đó đi chứ. Cho nên ấy, cái quả của nghiệp đó, cái quả khổ của cái nghiệp đó là để cho người ta điều chỉnh lại những cái nhân sai. Vì vậy cho nên ấy, nếu như mình tu mà mình nghĩ rằng là hệ cái gì mà khổ là mình muốn loại nó đi, đó là sai lầm. Thực ra cái khổ này, cái khổ thứ nhất và cái khổ thứ nhì này là cái khổ mà mình cần phải chịu nó. Ví dụ như một người ấy, mới ra nắng lần đầu ấy, thì mới ra nắng có khoảng 15 phút là nhức đầu rồi. Nhưng mà nếu mà ra lần thứ hai, lần thứ ba thì nó có thể kéo dài tới nửa tiếng. Và có những cái người ta ra ngoài nắng, ta làm quen rồi ấy, thì người ta có thể là làm cả ngày ngoài nắng mà không sao hết. Như vậy cái khổ này ấy, càng chịu được nhiều chừng nào thì nó càng ít khổ chừng đó. Mà người nào á, càng cố tránh cái khổ này chừng nào á, thì càng khổ nhiều chừng đó. Có phải vậy không? Nếu mà cứ gặp khó khăn gì, khổ gì rồi mình cũng cố mà tránh đó, thì cái người đó càng tránh khổ thì cái sức chịu đựng về khổ nó càng ít hơn. Mà sức chịu đựng khổ càng ít thì càng khổ nhiều hơn. Nguyên lý nó rõ ràng như vậy thôi. À, cho nên ấy, cái khổ thứ nhất ấy, là cái khổ mà càng khó khăn càng đau khổ chừng nào ấy, thì là càng giúp cho người ta là chiến thắng được cái khổ được nhiều hơn, hay là người ta bác lệnh hơn. À, đó là khổ thứ nhất ấy. Còn khổ thứ hai ấy, là mình phải chịu trách nhiệm về cái sai lầm của mình là một. Cái người chịu trách nhiệm ấy, thì người ta sẵn sàng chấp nhận cái hậu quả sai lầm này, chứ không có tìm cách chạy tội. Thí dụ như bây giờ một em học sinh học dở, cho nên ấy, bây giờ là cái kết quả là bị ở lại lớp. Cha mẹ có tiền tới đút lót làm sao đó để cho em lên lớp. Thì cũng như mình đó, là mình gặp đau khổ cái là lo niệm Bồ Tát để mà Bồ Tát tới cứu khổ giùm mình. Thì coi chừng đó là cũng giống như là mình học dốt mà lại là đút lót cho thầy cho lên lớp vậy đó. Lên lớp kiểu đó đó, càng lên lớp cao chừng nào nó càng dốt chừng đó. Tại vì cái học lớp thấp mà còn học chưa nổi mà lên lớp cao học sao nổi. Khi nào mà nó học lớp thấp mà học được rồi á, thì khi đó nó mới đủ tiêu chuẩn để học lớp thứ hai. Mà bây giờ cái lớp thứ nhất mình đã là chạy làng rồi, rồi phải là đút lót để đưa lên lớp hai, cái này lớp hai lại còn dở hơn nữa. À, cho nên á, nếu như mình nó mà cứ gặp cái đau khổ một cái là mình cứ lo mà cầu nguyện Bồ Tát đến cứu, thì coi đó là một sai lầm. Mà Bồ Tát á, mà thật sự là Bồ Tát á, Bồ Tát sẽ nói này, khổ đi. Bởi vì nó có khổ nó mới nên người chứ, nếu mà nó không khổ làm sao mà nó nên người được. Cho nên nó bên ngoài thì gật đầu cho nó vui thôi. Chứ thực ra nó Bồ Tát á, lại càng muốn cho nó khổ hơn nữa. Bởi vì Bồ Tát vậy, để cho nó khổ nó mới học ra được cái bài học đó. Tại chính nó tạo ra cái quả đó mà. Bây giờ nếu mà Bồ Tát mà tới mà lấy cái khổ nó đi á, thì cũng giống như là tham nhục đúc lóc vô cho rồi là cứ cho lên lớp, cứ cho được lên chức rồi này kia, là như vậy là không được. Cho nên đó, phải coi lại cái quan niệm Bồ Tát đó. Bồ Tát chỉ có làm được một việc thôi, đó là chia sẻ hay là khai mở cho người ta. Tức là người ta có mà người ta không thấy thì chỉ ra thôi. Thí dụ như là một người thường á, không biết nó lượm đâu được một cái đồng hồ nó đeo vô đây, nhưng rồi nó đi hỏi người ta là mấy giờ rồi, thì cái ông kia ông mới chỉ ra, coi đây này, thế anh có cái đeo đồng hồ đó, anh coi cái đồng hồ đó là bây giờ, chỉ cho ông biết cái cách coi giờ. Thì Bồ Tát chỉ có làm được chuyện đó thôi, ngoài ra Bồ Tát không có làm được chuyện gì khác nữa. Bởi vì Bồ Tát mà xen vào cái nhân quả của người ta đó là Bồ Tát đó là sai trước. Nhưng mà Bồ Tát là chỉ cho người ta đó, người ta có cái đồng hồ mà người ta không biết coi, thì Bồ Tát mới nói rằng à, anh có cái đồng hồ anh coi này thì chỉ cho cách coi này, thì người đó coi được. Cho nên Đức Phật với Bồ Tát là chỉ có khai thị thôi. Khai thị tức là chỉ cho người ta để thấy ra cái sự thật, để người ta à thì tại ra mình có mà mình không biết, mình biết rồi mình đem ra mình sử dụng. Thì Bồ Tát chỉ là làm được việc đó. Chứ còn mỗi người đó thì phải là từ thấp đuốc lên mà đi. Mỗi người phải chịu lấy cái nhân quả nghiệp báo của mình, chứ không thể nào mà Bồ Tát mà hệ mà cứ khổ đâu mà cầu thì cứ cứu đó, thì Bồ Tát đó là không được rồi. À, đó là cái khổ thứ hai, là cái khổ quả này. Bây giờ có cái khổ thứ ba. Cái khổ thứ ba này đó là một cái khổ hoàn toàn do ảo tưởng tạo ra. Thí dụ như bây giờ một người nằm ngủ, cái tự nhiên tưởng tượng có ma, cái bà sợ, cái đó là hoàn toàn là tưởng tượng. Bây giờ mình đi ngoài đường á, bà sợ rắn á, bà cứ sợ miếng, mà thực ra trên đường không có con rắn nào hết, thì cái khổ đó là cái khổ là do tưởng tượng mà ra. Nhưng mà nghe nói như vậy thì mình dễ hiểu vô cùng, nhưng mà trên thực tế trong cuộc sống đó thì hầu hết những cái đau khổ đều do cái ảo tưởng đó tạo ra cả. Đó, làm sao mà mình thấy ra được cái điều đó đó, đó chính là thiền đó. Thiền là phải nhận ra được cái gì tạo ra cái đau khổ, mà thực ra cái đau khổ này là ảo chứ không có thực. Có nhiều người á, cái tưởng là mình nghe người ta đi vô trong nhà thương á, thấy có người đau gan, tự nhiên sao thấy gan mình nó cũng đau đau. Còn mình vô thăm cái trại cùi á, là mình cứ thấy ngứa ngứa. Mình chẳng có bị cùi gì hết trơn mà thấy người ta cùi là mình cứ ngứa ngứa ngứa, cứ gãi gãi hoài. Tức là cái đau khổ đó là hoàn toàn là tưởng tượng ra, chứ không có. Thì cái đau khổ này á, là nó phát xuất ra như thế này. Khi mà mình gặp cái khổ, cái khổ là của cái khổ thứ nhất với cái khổ thứ hai nè. Cái khổ thứ nhất, thứ hai hồi nãy đó, tức là một cái khổ tự nhiên và một cái khổ thứ hai là cái khổ quả. Khi mình gặp hai cái loại khổ này thì mình lại khởi lên cái tâm chống đối lại, muốn dẹp nó đi cho mau, tức là khởi lên một tâm sân. Chính cái tâm sân đó, đó nó làm hai công tác. Một công tác là làm cho cái đau khổ đó, nó kéo dài ra. Và cái thứ hai á, là nó cộng thêm với cái đau khổ đó một cái đau khổ nữa, đó là cái đau khổ của ảo tưởng. Tức là nó thành hai cái. Một cái khổ là cái khổ tự nhiên, mà bây giờ cộng thêm một cái khổ ảo tưởng. Rồi một cái khổ là quả, mình cộng thêm một cái khổ ảo tưởng nữa. Cho nên nó mới gọi là khổ khổ. Trong Phật giáo gọi là khổ khổ. Khổ khổ tức là cái khổ rồi mà mình trồng thêm một cái khổ nữa. Thì Đức Phật á, ngài dùng một cái hình ảnh là ngài nói là giống như người đã bị một mũi tên bắn, rồi tự mình lại bắn thêm cho mình một mũi tên nữa. Thay vì là mình phải chữa trị hay là mình phải lấy cái mũi tên đó ra, thì mình lại bắn thêm vô một mũi tên nữa. Ví dụ như một cái khổ quá, do cái nhân quá khứ gì đó mà bây giờ mình chịu cái khổ này, khổ quá. Hoặc là một cái khổ tự nhiên, thì mình là gia tăng vào đó một cái lực chống đối. Thì cái lực chống đối này á, theo nguyên lý á, tức là ai mà cái nguyên lý là gì? Nguyên lý đây là không phải là một ai đặt ra, mà nguyên lý đó là cái mà ai chiêm nghiệm đều thấy, gọi là nguyên lý. Cái nguyên lý đó là như thế này: hệ có một đau khổ mà mình càng chống lại cái đau khổ đó thì đau khổ đó càng tăng lên. Cho nên Lão Tử mới nói rằng là tương dục phế chi tức cố hưng chi, tức là muốn dẹp nó đi á thì càng làm nó tăng lên, càng muốn nó hết á thì càng cho nó tăng lên. Bởi vì cái đau khổ đó đó, do cái bản ngã, do cái ta ảo tưởng đó giữ nó lại. Thay vì là cái khổ nó đến thì mình chỉ thấy và tâm mình sáng suốt, ví dụ như tinh tấn chánh niệm tỉnh giác hay là sáng suốt định tịnh trong lành gì đó, thì mình chỉ thấy cái khổ đó nó đến, thì cái khổ đó nó sẽ chấm dứt ở một cái thời điểm ngắn nhất. Nhưng mà bây giờ mình lại là khởi lên cái bản ngã, mình muốn dẹp nó đi. Nhưng mà khi mình muốn dẹp nó đi đó, thì mình lại là tăng thêm yếu tố cho nó kéo dài ra. Cái yếu tố mà muốn dẹp nó đi đó là tăng thêm yếu tố kéo dài ra. Bây giờ thí dụ như thế này, mình ra ngoài đường mình gặp một người, rồi ba hai người là cãi nhau. Cãi nhau á, thì cứ người này mà cãi thêm một tiếng thì người kia cãi thêm một tiếng nữa, thì như vậy nó kéo dài ra. Chứ bây giờ nếu như bây giờ người kia nói mà người này vẫn là im lặng mà vui vẻ đàng hoàng, chấp nhận bên kia muốn nói gì đó thì nói, thì nó sẽ là hết trong cái thời gian mà ngắn nhất. Nhưng mà ở đằng này á, người kia nói qua một cái thì mình cãi lại một cái, rồi bên kia cãi lại một cái nữa, rồi mình cãi qua một cái nữa. Và cứ như vậy á, thì cái cuộc cãi lại vạ đó nó sẽ dài ra. Cho nên á, chính cái bản ngã nó gia tăng cái sức mình cho cái đau khổ đó. Hay nói một cách khác, cái bản ngã đó là món ăn của cái đau khổ đó. Cái bản ngã nó nuôi dưỡng nó, cho nếu không có bản ngã thì nó sẽ tự động diệt ở trong cái định luật sinh diệt của nó. Hay nó có sinh thì có diệt. Cho nên trong thiền Vipassana đó, là khi có một cái khổ, tức là quán thọ đó. Quán thọ tức là khi có một cái khổ thì mình chỉ thấy cái thọ nó sinh sao, rồi nó trù sao, rồi nó diệt sao, mình chỉ thấy vậy thôi. Chỉ thấy thôi, chứ không gia vô trong đó một cái ý là muốn dẹp nó hay là muốn giữ nó gì cả. Mình muốn giữ nó cũng không được, mà mình muốn dẹp nó cũng không được, cũng không xong. hôm qua thầy có nói mình muốn dẹp nó hay là muốn giữ nó, tức là mình đã không thấy được cái bản chất thật của nó. Còn chỉ có mình để yên để mình quan sát thôi thì mình sẽ thấy được cái bản chất thật của nó. Cho nên khi một cái người đang gặp một cái chuyện gì đau khổ thì thầy nói là con cứ đau khổ đi, con cứ khóc đi, chứ đừng có cố nén lại gì hết, cứ khóc hết rồi mới thôi, cứ khổ hết rồi mới thôi chứ, chứ đâu có cần gì đâu. Nhưng mà khi mình khổ mình khóc đó, chỉ cần là mình biết quan sát để thấy sự sinh diệt của nó thì nó sẽ sinh diệt nhanh nhất. Còn nếu như mình không thấy rõ đó, tức là mình vô minh, và đồng thời mình muốn dẹp nó đi hoặc là mình muốn giữ nó lại, tức là ái dục. Như vậy là đó là cái cách mà mình xử lý đối với cái đau khổ đó bằng vô minh ái dục, thì cái đau khổ đó nó sẽ được nuôi dưỡng bởi cái vô minh ái dục đó, cho nên nó càng tăng thêm. Đó là nói cái cảm giác khổ mà thật. Nó lại còn thêm một cái cảm giác đau khổ ảo. Đó là do trong cái mà ý muốn của mình mà muốn chấm dứt cái đau khổ đó đó, là đã tạo ra một cái tâm lý khó chịu thêm. Thế bây giờ ví dụ như cái khổ rồi, mình lại chấp nhận cái khổ đó và mình không có một cái sức đối kháng, thì nó sẽ là không có cái người chịu cái khổ đó. Nó chỉ có đau khổ chứ không có người chịu đau khổ. Cái người chịu đau khổ này nó mới là vấn đề này. Tức là tự nhiên phát sinh ra cái gọi là năng sở. Tức là có cái đau khổ và có người đau khổ. Thực ra trên thực tế đó, nếu mình chỉ quan sát một cách hoàn toàn sáng suốt đó, thì chỉ có cái khổ thôi chứ không có người khổ. Đó chính là cái tuệ thứ nhất trong thiền Vipassana. Tuệ thứ nhất là chỉ thấy cái sự kiện nó xảy ra chỉ là danh sắc chứ không có ai ở trong đó cả. Cũng như bây giờ lỗ tai mình nghe một âm thanh, thì có lỗ tai, có âm thanh và có cái nghe, là có ba cái thôi. Chứ ngoài ra đâu trong đó có cái ta ảo tưởng nào trong đó đâu. Nhưng mà khi cái ta ảo tưởng nó khởi lên trong đó, nói tai tôi nghe âm thanh, thì lúc đó đó là tai tôi này, cái nghe của tôi này, rồi chính cái tôi đó đó nó mới bắt đầu đó, nó xử lý cái nghe đó bằng cách là nó thích cái nghe đó hoặc là nó ghét cái nghe đó. Mà chính cái mà thích cái nghe và ghét cái nghe đó mới là đau khổ. Thì cái đau khổ này đó là một cái đau khổ mà mới thật sự gọi là khổ đế này. Bây giờ đó, khi mình đang hạnh phúc, khi mình đang hạnh phúc chứ đâu phải đau khổ đâu. Nhưng mà khi mình đang hạnh phúc á, thì mình sợ cái hạnh phúc đó mất đi. Mình muốn níu kéo cái hạnh phúc đó lại là hai lần đau khổ. Tức là đang hạnh phúc mà tự nhiên sợ cái hạnh phúc đó mất đi mà thành đau khổ. Tức là biến một cái hạnh phúc trở thành đau khổ. Đang hạnh phúc thì nó cứ hạnh phúc thôi. Mình là cố níu kéo lại, thành ra là cũng phát sinh ra cái đau khổ. Cái thứ ba, nếu như bây giờ một cái hạnh phúc, bây giờ một cái hạnh phúc mà nó cứ là kéo dài bình thường, bình hoài về hạnh phúc như vậy, rồi nó cũng trở thành đau khổ. Vì cái chuyện đó là chuyện tự nhiên. Giống như bây giờ mình đi mỏi quá, cái mình ngồi xuống thấy thoải mái. Nhưng mà thoải mái hoài, đến một cái lúc đó là nó bắt đầu là thấy chán, là thấy khổ. Tại sao mà một cái gia đình mà lúc đầu hai vợ chồng lấy nhau thì là rất hạnh phúc, mà càng ngày thì càng là thấy cái hoặc là cái hạnh phúc đó vẫn còn nhưng mà sợ mất cái hạnh phúc đó đi, hoặc là cố níu kéo cái hạnh phúc đó lại, hoặc là cái hạnh phúc nó vẫn cứ tồn tại nhưng mà bây giờ mình không thấy còn hạnh phúc nữa, thì cả ba trường hợp đó đều là cái trường hợp mà đang hạnh phúc mà vẫn đau khổ, hoặc là mất đi hạnh phúc. Mình có hạnh phúc sẽ mất, chắc chắn là như vậy. Bởi vì cái gì có sinh thì cái đó có diệt, cho nên mình đã có hạnh phúc, đã có thỏa mãn, thì chắc chắn cái thỏa mãn đó nó sẽ đưa đến là bất mãn. Cái đó là chuyện bình thường. Cho nên hạnh phúc từ nó cũng là đưa đến đau khổ. Vì cái hạnh phúc đó sẽ hoài đi. Chính vì vậy cho nên mình muốn níu kéo nó lại, mà níu kéo đó mới là đau khổ. Và khi có một cái tâm mà không khổ không lạc, tức là chẳng khổ chẳng lạc gì hết đó, rất là bình thường. Bình thường thì tốt quá, vì nó cũng đâu có khổ, nó cũng không lạc. Thì lại ra là như vậy là bình thường. Nhưng mà bình thường là mình không yên. Bình thường là mình phải, giả sử như bây giờ mình ngồi một ngày mà thấy cứ để bình thường vậy đó là chịu không nổi. Phải tổ chức lễ hội, phải có ca nhạc, phải có cái gì đó, phải làm cái gì mà để cho nó vui lên, cho còn mà để bình nữa là thấy khổ rồi đó. Thành ra không khổ không lạc một ngày nữa, rồi nó cũng trở thành khổ. Thì những cái khổ này này, ba cái loại khổ này, khổ hành, khổ hoài, khổ này đó, khổ này là khổ tâm lý, tức là khổ này là khổ ảo, cái là khổ này không có thật. Bởi vì một người đang hạnh phúc mà sao tự nhiên lại khổ? Cái khổ đó là chỉ cái ảo tưởng khởi lên thôi, chứ còn đang hạnh phúc chứ đâu có gì đau khổ đâu. Nhưng mà cái đau khổ đó chỉ là cái ảo tưởng. Nhưng mà cái khổ ảo tưởng này nó lại ảnh hưởng lên trên cái khổ thật. Bởi vì bây giờ khi mà mình đã ảo tưởng khổ như vậy rồi, ví dụ như bây giờ một người đang hạnh phúc mà sợ hạnh phúc mất đi, cho nên bây giờ khổ. Nhưng mà khi sợ hạnh phúc mất đi thì sẽ là buồn phiền. Buồn phiền thì đau vô tử. Hay là sợ hãi thì là đau gan. Hay là lo lắng. Sợ hãi lo lắng mà buồn chồn á thì có thể bị đau tim, nhồi máu cơ tim. Thì như vậy á, cái khổ ảo mà bây giờ nó lại trở thành khổ thật. Cái khổ đó là khổ ảo thôi, nhưng mà bây giờ nó biến thành khổ thật. Đó. Thì như vậy á, mình thấy là thực ra đó, cái mà Đức Phật ngài nói là khổ đế đó, là chính là ở cái chỗ mà cái ta ảo tưởng khởi lên. Rồi á, là cái ta ảo tưởng đó là nó đầy cả cái tham lam sân hận si mê, hay là vô minh ái dục. Cho nên á, cái ta ảo tưởng đó mới là đem lại cái phiền não khổ đau trong cuộc đời này. Thầy phân tích cái khổ với cái lạc rồi cái xả là như thế nào để cho mình thấy ra được cái này. Bây giờ mình qua một cái lĩnh vực khác. Lĩnh vực là cái cuộc đời này nó có ý nghĩa gì? Thực ra đó, cái cuộc đời này á là nó đã cài sẵn một cái lập trình. Cái lập trình nó muôn đời không ai thay đổi được. Không ai thay đổi được cái lập trình này ở giữa cuộc đời này. Đó là cái lập trình là có được, có mất, có hơn, có thua, có thành, có bại, có vui, có khổ. Tám cái pháp gọi là tám pháp thế gian. Tám pháp thế gian đó là nó tồn tại mãi mãi trong cuộc đời này. Tại vì á, mục đích á, là nó giúp để cho những người sinh ra trong cuộc đời này đó phải trải qua những cái bước thăng trầm đó mà giác ngộ ra. Cho nên á, cái người nào á, mà tu mà nghĩ rằng là mình phải thoát ra khỏi tám cái bước thăng trầm này đó, hay là tám cái pháp thế gian này đó, đó là sai lầm rất lớn. Cái thoát á, thoát có thoát, nhưng mà cái thoát kiểu khác, chứ không phải thoát theo cái kiểu là mình chạy trốn khỏi cái thành bại được mất hơn thua vui khổ đó, mà chính là mình phải có thất bại, có thành công, có được có mất, có hơn có thua, có vui có khổ, thì khi đó mình mới là giữ được cái thăng bằng. Tại vì á, cái cuộc đời này là để giúp cho mình học cái bài học giữ được cái thăng bằng. Cũng giống như những người mà chơi lướt ván, hay là những người mà họ xiệc, thì họ phải là giữ thăng bằng. Cái thăng bằng mà muốn giữ được á, là nó phải có hai mặt. Bây giờ thầy lấy một ví dụ như thế này. Người ta để cái tấm ván lên trên một cái cục tròn. Rồi một người đứng lên tấm ván đó để mà giữ thăng bằng. Thì chính là nhờ nó xuống bên này một chút, thì anh lại cho nặng về bên này một chút, thì nó cứ cứ lên xuống như vậy đó mà nó giữ thăng bằng được. Cho bây giờ đó, mà giả sử như đang lúc mà anh ta đang giữ thăng bằng như vậy đó, mà mình có cái phép gì đó để cho nó đứng yên lại, thì ông nó sẽ ngã liền. Ông sẽ ngã liền. Tại vì lúc đó đó, ví dụ như ông mới nhích qua bên này cái, mà nó đứng yên cái là nó sẽ ngã về phía bên này. Nhích qua cái mà nó đứng yên, nó sẽ ngã về phía bên kia. Bởi vì á, bất kỳ một cái vật chất nào mình để một chỗ nào đó, đó thì nó luôn luôn là có tính động. Theo cái nguyên lý vật lý đó, thì một vật á, luôn luôn động. Động để mà tìm cái chỗ tĩnh. Thí dụ như bây giờ mình đổ một cái nước một cái thì nó sẽ chạy xuống chỗ nào mà thấp rồi nó sẽ cứ chạy cho đến khi nào mà nó đứng yên thôi. Mình để một cái hồng bia, thả một hồng bia ở đây thì nó sẽ tìm cái đường nào nó chạy cho đến khi nó rớt xuống nó đứng yên thôi. Sở dĩ mà cái cuộc đời này nó phải có 8 cái pháp thế gian đó là để cho con người sinh ra trong cuộc đời này học qua cái thành cái bài cái được mất hơn thua vui khổ đó mà giác ngộ. Bây giờ mình khi mình tu thì mình lại có những cái giáo phái rất là sai lầm. Giáo phái đó là muốn làm sao mà chỉ có thành công, chỉ có được, chỉ có lạc. Tức là toàn là đi tìm cái gì mà tốt thôi, còn bỏ cái xấu đi thì là đã mất thăng bằng và ngã liệt. Vì cái cuộc đời này đã được lập trình để cho tất cả chúng sanh sinh vào trong cuộc đời này là học bài học giác ngộ. Cho nên cái cuộc đời này là một cái trường thiền rất lớn. Mà tất cả mọi cái tình huống đó mà đến với mình đó, chính là để giúp cho mình giác ngộ ra. Để giúp cho mình có khả năng giữ được thăng bằng trên hai cái đối cực đó. Hôm trước ở Brisbane có một ông giáo sư, ông đến là ông thăm thầy, rồi ông mới hỏi đạo. Thì ông mới nói thế này: tôi thấy đạo Phật có vẻ bi quan yếm thế, bởi vì tu rồi mới cho lên niết bàn, rồi mới là tránh ra xa cái cuộc đời này để mà yên một mình á, thì tôi thấy như vậy là nhị nguyên. Cái quan niệm đó là hầu hết Phật tử của mình là quan niệm như vậy. Quan niệm tu là phải làm sao để thoát ra khỏi cuộc đời này, để mà tới cái chỗ niết bàn là nó im im phăng phắc, im re, là lúc đó là chỗ đó là nó khỏe khoáng hoàn toàn hạnh phúc. Thật ra đó là cái gì? Đó là cái mơ ước. Cái mơ ước đó là cái mơ ước của vô minh ái dục. Cho đó không phải là con đường giác ngộ. Con đường giác ngộ đó là thấy ra cái hai mặt của cuộc đời, nhưng mà là không loại đi một phía để mà lấy một phía. Khi mà mình loại đi một phía để mà lấy một phía đó, thì như vậy là gọi là nhị nguyên. Còn khi mà mình đã chấp nhận cả hai mặt, chấp nhận cả hai mặt của cuộc sống, chấp nhận cả cái khổ, cả cái lạc, chấp nhận được cả cái được, cả cái mất. Khi mình chấp nhận được tất cả những cái đó đó, thì mình lại học ra được cái bài học thăng bằng. Cho nên á, một người mà niết bàn á, mà giải thoát á, giác ngộ đó, là cái người mà có thể là được cũng được, mất cũng được, thành cũng được, bài cũng được, hơn cũng được, thua cũng được, vui cũng được, khổ cũng được. Thì cái người đó mới là cái người mà giác ngộ giải thoát. Chứ không phải giác ngộ giải thoát là trốn đi cái được mất hơn thua vui khổ đó để mà trốn vào một cái cảnh giới niết bàn nào đó, mà thực ra việc đó không thể nào làm được. Bây giờ mình lấy ví dụ như thế này cho dễ hiểu. Một cái em học sinh bắt đầu cho đăng ký vào học lớp 1, thì lẽ ra là em phải phấn đấu để mà học. Đến cái giờ học môn nào thì học tròn vẹn môn đó. Cứ như vậy mà học hết cái bài này qua bài khác, hết cái môn này qua môn khác, hết cái lớp này qua lớp khác, thì lúc đó em mới học hết cả cái chương trình giáo dục. Còn em nào mà nói rằng là học như vậy là khổ quá rồi, muốn đi chơi cho khỏe, rồi là cứ đi tìm cái chỗ nào đó để mà ngồi mà chơi cho yên, cho nó khỏe đó, thì em nó chẳng bao giờ học qua được cái trường học cả. Mà cái cuộc đời này đó là một trường học. Thực ra là người ta tưởng rằng là người này đi vô cái chùa đó mới là tu thiền, người đó theo cái phái đó mới tu thiền. Nhưng mà theo thầy á, thì thầy thấy là tất cả mọi người đang hành thiền hết. Cho dù cái người đó không biết đạo, không biết cái gì hết á, người đó cũng đang hành thiền. Là vì sao? Bởi vì đã vào trong cuộc đời này rồi đó, thì phải trải nghiệm qua tất cả những cái mà thành bại được mất, hơn thua vui khổ. Cái trải nghiệm đó cho đến một cái lúc mà cái người đó nhận ra được rằng là cái được, cái mất, cái hơn, cái thua, cái vui, cái khổ, cả hai mặt đó đó đều đóng góp vào cho sự giác ngộ, đều đóng góp vào cái sự thăng bằng, thì á, lúc đó đó người đó mới là giác ngộ. Chứ không phải là trốn chạy, không phải là trốn chạy những cái mà thất bại hay là cái đau khổ này kia để mà đi tìm một cái mà hạnh phúc. Tức là như vậy á, thì tu chỉ là trốn bỏ những bài học khó khăn để đi tìm những cái nào mà dễ dàng thoải mái. Cái đó là một sai lầm rất lớn. Học sinh nào mà có tư tưởng đó là không thể nào học được. Học sinh nào chịu khó đó, môn nào cũng chăm chỉ học, bài nào cũng chăm chỉ học, lớp nào cũng học qua, thì qua cái trải nghiệm đó nó sẽ học hết cái chương trình giáo dục. Tại sao một Đức Phật lại trải qua rất nhiều A Tăng kỳ kiếp để thành Phật? Ở bên Đại Thừa nói là không cần, chỉ cần đốn ngộ cái là thành Phật liền, là khỏe, chứ khỏi cần phải trải chi cho mình. Nói như vậy là nói lý thì được, nhưng mà trên sự đó, anh phải trải nghiệm tất cả những cái khổ, cái vui, cái thành, cái bại, cái được, cái mất, hơn thua đó đó, anh phải trải qua được mà anh không còn lay động nữa kìa, thì lúc đó anh mới là giác ngộ giải thoát. Chứ không phải là cái kiểu mà đốn ngộ một cách chạy trốn, là cái đốn ngộ đó không được. Nhưng mà đốn ngộ là có. Đốn ngộ là thế này, không phải là đem cái bản ngã lăng xăng ra mà để mà đi tu, mà để mà thành cái này thành cái khác. Cái đó chỉ là con đường sai lầm. Còn đốn ngộ là gì? Đốn ngộ tức là nhận ra được ngay nơi pháp, để mà lấy tánh biết mà thấy pháp, như vậy gọi là đốn ngộ. Nhưng mà tánh biết thấy pháp này đó, thì nó phải trải nghiệm qua vô lượng kiếp, chứ không thể nào thành Phật liền một cái liền là không có. Tại vì là cái trường đời này là một cái trường đời mà đầy cả những cái gian khó, đầy cả những cái nguy hiểm. Ai mà vượt qua được, ai mà có thể là bình tâm được trước những cái thăng trầm của cuộc sống này đó, thì người đó mới là giải thoát. Cho nên á, cái cuộc đời này có một giá trị rất lớn. Và bài học trải nghiệm qua tất cả những cái mà thăng trầm của cuộc sống đó là một bài học giác ngộ rất là lớn. Cho nên đó là có những cái câu nói như là cảnh khổ là nấc thang cho bậc anh tài, kho tàng cho những người khôn khéo, và là vực thẳm cho những kẻ yếu đuối. Hay là con người là kẻ học nghề, mà thầy là những ê chề đứng đau. Không ai tự biết mình đâu, nếu không từng trải đứng đau nhiều bề. Bởi vì cái khổ này này, chính cái khổ này đó là cái ngọn lửa trui rèn vàng hay là kim loại mà muốn mà rèn thành những cái đồ trang sức tốt đẹp tinh vi đó, là đều phải qua lửa thật nóng. Cho nên cái cuộc đời này là bể khổ. Nhưng mà thực ra đó, cái khổ của cuộc đời đó, là cái khổ đó là cái khổ rất là quý giá. Còn cái khổ mà do cái bản ngã tạo ra đó, cái khổ đó mới là cái khổ mà làm cho người ta luân hồi sinh tử. Cái khổ mà do cái bản ngã đó, có chừng chính cái người muốn giải thoát đó, là người đó là người tạo ra đau khổ đó. Cuộc đời này, bây giờ mình nói cuộc đời á, thì mình đã nói như vậy rồi, nhưng bây giờ nói bản thân của mỗi người. Bản thân của mỗi người á, khi sinh ra đó, thì trong Phật giáo gọi là một cái sinh nghiệp. Chanaka, Chanaka là một sinh nghiệp. Khi mình sinh ra trên đời này là đã kèm theo một cái sinh nghiệp rồi. Mới sinh ra đó là đã kèm theo một sinh nghiệp cho đến chết. Cho nên đó là người ta mới là làm ra được cái số tử vi. Cái số tử vi là người ta mới tính được là cái người này là sẽ lúc nào chết và cuộc đời sẽ trải qua những cái chuyện gì. Người ta có thể tính được bằng số tử vi. Nhưng mà nó có một khác một cái chỗ này là đạo Phật không phải là xem cuộc đời của mỗi người đó là định mệnh. Không phải là định mệnh mà là nghiệp mệnh. Nghiệp mệnh tức là cái mà mình bây giờ mình thọ nhận đó, cái đó là cái kết quả của chính mình làm ra. Và mình có thể chuyển hóa được những cái mà đã sai lầm từ trước để nó trở thành tốt. Cho nên là mỗi người chính là cái bài học giác ngộ của chính mình. Chứ không học ở đâu, không tìm tòi ở đâu hết á. Cho nên trong thiền người ta nói là không hướng ngoài cầu huyệt, không có hướng ra ngoài để tìm cầu đâu hết á. Và cũng không ai học ai được cả. Học tức là qua cái trải nghiệm của người khác mà mình lại thấy ra được, mình học ra được để mình thấy lại mình thì cái là được. Nhưng mà bài học là bài học ở nơi mình, chứ không bắt chước ai được cả. Vì mỗi người đó sinh ra trong cái cuộc đời mà có thành bại được mất hơn thua vui khổ này á, thì nó là cái chung. Nhưng mà cái riêng của mỗi người á thì lại là do mỗi người đó là tạo ra. Thầy có một cái ví dụ như thế này. Có một cái ông cha, ông làm việc và ông để lại được một cái gia tài rất là quý giá. Thì cái gia tài đó là 10 cái viên ngọc quý. Thì ông có 10 đứa con, ông mới giao cho mỗi đứa con một cái viên ngọc quý. Xong rồi á, ông nói là bây giờ ông đi du lịch khắp nơi trên thế giới, còn mấy đứa con ở nhà đó thì cha là giao cho mỗi đứa một cái viên ngọc. 10 năm sau ông về thì đứa thì mạnh khỏe, đứa thì bình hoàng, đứa thì ngu dốt, đứa thì là học hành cao, đứa thì giàu, đứa thì nghèo. Mỗi đứa là mỗi khác nhau hết. Thế là tại vì sao? Là bởi vì do cái nhận thức của mỗi đứa đối với cái viên ngọc đó. Tức là mọi người đều có cái viên ngọc cả, nhưng mà do không nhận thức ra, lấy cái viên ngọc này đem đi là phung phí lung tung hết, cho nên bây giờ nghèo. Còn cái người ta biết cái đem cái viên ngọc đó, người ta làm được những cái việc mà lợi ích gì đó, cho nên bây giờ là giàu. Cái người thì là có sẵn cái khả năng tài chính như vậy thì họ mới học hành tới nơi tới chỗ. Còn có người thì lại là không biết sử dụng nó, cho nên nó còn hại lại mình. Thì là do cái nghiệp của mỗi người. Cái đó chính là cái nghiệp của mỗi người. Tức là mỗi người cũng giống nhau hết. Tất cả chúng ta đều là sinh ra trên cuộc đời này là được cung cấp bình đẳng giống nhau hết. Nhưng mà mỗi người lại sử dụng những cái yếu tố đó một cách khác nhau. Người thì sử dụng đúng tốt, người thì sử dụng là xấu, người thì sử dụng đúng, người thì sử dụng sai. Và mỗi mức độ của cái đúng sai xấu tốt đó ở nơi mỗi người đó, mà nó tạo ra mỗi người là một cái cá biệt riêng. Và khi mà nó đã thành một cái cá biệt riêng như vậy rồi á, thì chính mỗi người là phải học lại chính bản thân mình, chứ không phải học đâu khác. Cho nên tại sao Đức Phật Ngài là dạy là phải trở lại thân thọ tâm pháp để mà thấy ra. Thân thọ tâm pháp là nó mình đây chứ đâu. Thiền tông thì nói là trực trị nhân tâm kiến tánh thành Phật, tức là cũng là trở lại với nơi mình mà để mà thấy ra cái thực tánh mà thành Phật. Thì bên thiền Vipassana thì là ngay nơi cái thân thọ tâm pháp của mỗi người mà thấy ra mà giác ngộ. Thì cũng giống nhau. Cho nên là mình không thể từ chối bản thân mình để mà đi tìm một giác ngộ ở đâu khác, là một. Và mình cũng không thể từ chối cái cuộc đời này để đi tìm một cái nơi chốn nào khác để mà an lạc hạnh phúc được. Bởi vì á, cái cuộc đời này là chính là cái nơi để mà mình học ra bài học giác ngộ. Như vậy cuộc đời này là cái trường thiền rất là lớn, mà tùy theo mỗi người, tùy người nào học lớp 1 thì cứ học lớp 1, người nào học lớp 2 cứ học lớp 2, đại khái như vậy á. Tức là tùy theo trình độ căn cơ của mỗi người, tùy theo cái duyên nghiệp của mỗi người mà học ra bài học của mình trong cuộc đời này. Thứ hai đó, trong cuộc đời này đó, cái gì mà mình gặp phải đó, cái đó chính là vị thiền sư lớn nhất. Ví dụ như mình ra ngoài đường mà mình gặp một cái người họ tới họ mắng chửi mình chẳng hạn, thì đó là vị thiền sư đó. Bởi vì á, cái người nó mắng chửi mình, lúc đó mình mới là thấy mình phản ứng ra như thế nào, là cái phản ứng của mình lúc đó đó là chính xác nhất của cái mà mình đang làm. Còn khi mình hành thiền á, thì mình lại muốn sẽ là. Trong khi mình hành thiền á, là mình cứ muốn sẽ là, mà muốn sẽ là thì đâu phải là đang là. Nhưng mà rõ ràng là bây giờ người ta chửi mình cái là mình phản ứng sao, là cái phản ứng đó là đang là. Mà cái phản ứng đó là phản ứng trung thực nhất cái người đó ở trong cái trình độ căn cơ của họ ngay lúc đó là như vậy. Như vậy chính cái người chửi đó, đó là đã chỉ ra thẳng cho cái người đó thấy rằng là người đó đang như thế nào. Bởi vì á, cái mà bài học giác ngộ của người đó là chính cái người đó lúc mà gặp phải một sự kiện gì đó, lúc đó mới là trung thực bản thân mình. Như vậy á, một cái đối cảnh nào đó mà mình gặp phải là vị thiền sư giỏi nhất để có thể chỉ ra cho mình tình trạng thực sự của mình lúc đó là cái gì. Hay nói một chút dễ hiểu á, cái đối cảnh đó đó chính là cái tấm gương mà mình soi mặt mình vào trong đó. Đó, khi ví dụ như cái người đó chửi, cái người chửi đó đó là một cái tấm gương vô hình để mà mình soi ra là thấy cái tâm mình lúc đó là sân cỡ nào, như là nhăn mặt như cỡ nào đó, sao sao đó, chân tay run lên như thế nào đó, là lúc đó đó. Nếu như một người mà biết nhìn lại, biết nhìn qua cái tấm gương đó để mà thấy lại mình á, thì cái thấy lại mình đó chính là cái đề mục thiền. Cuộc đời là một trường thiền, những cái đối cảnh mà mình gặp phải là vị thiền sư lớn nhất, và cái tình trạng của mình lúc đó là bài học thiền chính xác nhất. Vì cái cuộc đời này là mấy trường thiền thôi, chứ không có phải là trốn vô trong rừng mà trường thiền đó. Trốn vô trong rừng thì lại càng ngày là ở trong đó bao lâu chừng nào đó là càng khó giác ngộ chừng đó. Trừ ra một trường hợp thôi, đó là cái trường hợp mà người ta đã học ra hết tất cả mọi cái giữa đời này rồi, lúc đó người ta ở đâu đó ngồi vô trong rừng hay muốn ở đâu đó cũng được, lúc đó muốn ở đâu thì người ta vẫn là giác ngộ giải thoát thôi, ở trong rừng hay ở đâu đó cũng được, chẳng sao hết đó. Nhưng mà nếu như một cái người mà để mà học cái bài học giác ngộ đó thì trốn chạy như vậy là sai lầm. Bởi vì chỉ có mình thấy ra mình tại đây và bây giờ thôi. Chính trong cái bối cảnh đó, trong những cái hoàn cảnh mà càng éo le chừng nào thì mình lại càng thấy rõ mặt mình ra chừng đó, thì cái hoàn cảnh đó, đó là vị thiền sư. Còn cái mà mình khởi lên như cái gì đó, đấy là, đó chính là bài học của sự giác ngộ, hay là cái đối tượng của thiền, chứ không phải là cái nào khác. Nếu qua những cái đó mà mình học ra được chính mình, thấy ra được chính mình ở trong mọi hoàn cảnh đó, thấy ra được chính mình, thì dần dần á, hệ mà đã thấy ra thì nó sẽ đi tự động điều chỉnh. Nó giống như cái người mà thầy lại nói ví dụ hồi nãy là đang xiệc á, đứng trên cái tấm ván trên cái cục tròn á, hoặc là đi trên cái sợi dây đó, thì luôn luôn là họ giữ được thăng bằng. Muốn được giữ được thăng bằng á, thì phải đi ở giữa những cái thành bại được mất hơn thua vui khổ của cuộc đời này, và nó phải trải qua xuân hạ thu đông, nó phải trải qua nhiều mặt của cuộc sống, thì lúc đó nó mới thành tựu được sự giác ngộ. Còn mình á, trong cái tu hành á, lại là sai một lần một cái là từ chối chính mình để muốn mình trở thành một cái khác. Cái đó là sai lầm lớn nhất. Từ chối bài học của chính mình để muốn nó biến thành một cái khác, đó là sai lầm lớn nhất. Và chính là từ chối bài học của chính mình để mà đi tìm một cái khác, để tìm một cái mình khác tốt đẹp hơn, đó chính là luân hồi sinh tử. Cho nên là cuộc đời là một cái bài học giác ngộ. Thực ra bài học giác ngộ đó nói là cuộc đời, nhưng mà cái cuộc đời đó chỉ là cái môi trường, cái trường học thôi. Còn chính bản thân mỗi người đó là bài học giác ngộ. Và một bài học giác ngộ đó nó phải trải nghiệm trong cuộc đời thì khi đó nó mới là học ra được. Còn nếu nó không trải nghiệm trong cuộc đời á, cũng như là một cái miếng sắt ở trong cái mỏ sắt á, nếu mà không có rui rèn ở trong lửa thì nó không thể nào làm ra được cái khí cụ gì tốt đẹp được cả. Còn á, người ta nói thực ra những viên ngọc quý nhất trên đời này á, nó nguyên hồi xưa có thể là một cục bùn. Cục bùn đó rồi nó hóa thành đá. Thành đá rồi nó trải qua nhiều năm, cái đá đó nó mới là chịu cái nóng lạnh, cái thời tiết của đất trời mà nó cứ là từ năm này qua năm khác cả hàng triệu năm. Như vậy, từ một cục bùn bây giờ trở thành một cái viên ngọc quý nhất. Chẳng phải là tự nhiên mà nó ra cái viên ngọc đâu. Đó là một cái quá trình như vậy đó. Mà cái quá trình đó là cái quá trình mà nó có trải qua rất nhiều cái mà biến động khác nhau. Thí dụ như bây giờ thế này, thầy thấy mấy cái hoa ở Úc đẹp quá, thầy mới lấy đem về Việt Nam thầy trồng. Nhưng mà nó không ra hoa. Tại sao nó không ra hoa? Bởi vì nó phải trải qua những cái nóng lạnh của cái thời tiết ở đây nó mới ra hoa. Còn bây giờ về Sài Gòn nó không đủ cái thời tiết đó thì nó không ra hoa. Có những cái cây ở bên Việt Nam mình á, nhất là ở miền Nam á, cho lên trên miền Bắc trở lên thì còn có lạnh á, thì nó còn đỡ. Còn ở cái miền Nam nó không có lạnh, cho nên có một cái số cây trồng thì nó vẫn có thể sống, nhưng mà ra hoa nó hoa không ra hoa được. Kiểu như vậy đó. Cho nên á, đôi lúc là nó phải trải qua những cái trui rèn trong pháp. Cái cuộc đời này giống như cái lò rèn á. Một cái lò rèn là nó cứ nung lửa lên để mà nó biến những cái mà thô nó trở thành ra là bi tế. Thì mình đó là mình sinh ra là mình đã có một cái tánh biết và pháp, là cái nó đã hoàn chỉnh, giống như ông cha mà cho mỗi người một viên ngọc vậy. Nhưng mà mình là không biết sử dụng. Không biết sử dụng rồi mà mình làm tầm bậy tầm bạ rồi nó ra cái này cái kia. Nhưng mà bây giờ cũng không sao, muốn làm gì đó làm không sao hết trơn. Có cái là đó, pháp á, pháp cái mầu nhiệm của pháp là ở cái chỗ đó. Giờ anh muốn cứ làm gì thì làm đi, thích gì làm đấy. Nhưng mà hãy làm cái gì á, nó sẽ có ra nhân quả để nó dạy cho anh học bài học đó. Trong chạy đường nào hết trơn, trước sau gì anh cũng phải học ra cái bài học đó. Cho nên thầy có nói một cái câu mà nhiều người là khi chưa hiểu nó rất là lạ. Câu đó là bất kỳ mình chọn lựa cái điều gì cũng giống nhau. Nghe có hơi lạ không? Bất kỳ mình chọn lựa cái điều gì cũng giống nhau hết. Mình cứ chọn một cái. Bây giờ mình chọn lửa. Thay vì chọn nước thì mình chọn lửa. Chọn lửa thì mình lại sẽ học bài học của lửa. Khi học bài học của nước rồi, trước sau nó cũng sẽ học qua bài học của nước. Mà cái anh học tròn cái bài học của nước á, thì học ra được bài học của nước rồi, trước sau cũng học qua bài học của nước. Bởi vì nó liên hệ với nhau. Cho nên á, tròn cái nào rồi nó cũng ra cái khác. Nếu mà chỉ trên cái thành quả mà hiện tại mà mình thấy á, thì mình thấy là mình tròn cái nào thì chỉ được cái đó. Nhưng mà trên cái toàn thể của vấn đề đó, thì tròn cái nào cũng như nhau. Chọn đi rồi trước sau rồi nó cũng phải ra cái kia, không chạy đường nào hết trơn. Tại vì anh đã ở trong cuộc đời này đó, mà anh muốn thoát ra khỏi cuộc đời này thì anh phải là trải nghiệm tất cả mọi thứ để mà thấy ra được. Mà thoát ở đây không phải là thoát ra khỏi nó, mà thoát ở đây tức là mình ở trong đó mà thấy rõ nó, mà không bị nó chi phối, không bị nó trói buộc. Chứ không phải là thoát ra khỏi có nghĩa là mình chạy trốn ra khỏi chỗ, khỏi nó.